là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là phản ánh thành phố Yên Bái sẵn sàng cho năm học mới. Tiếp đó là ghi nhận các cơ sở lưu trú Mù Cang Chải chuẩn bị các điều kiện để đón du khách trong dịp lễ mùng 2 tháng 9. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế giải ngân vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 7 năm 2024 là hơn 11.480 tỷ đồng, đạt 43,5% kế hoạch vốn. Theo đó, Yên Bái là một trong 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này đạt 57%. Để đạt được kết quả này, trong thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia đã được các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt. Hệ thống các cơ chế chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu của Trung ương và của tỉnh đã được ban hành cơ bản đầy đủ đồng bộ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Qua các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Yên Bái có một nguồn lực rất lớn và quan trọng cho đầu tư phát triển, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhiều công trình dự án về cơ sở tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, nhiều mô hình kinh tế phát triển sản xuất được tổ chức triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương khi có vướng mắc đề xuất kiến nghị bằng văn bản để các cơ quan thường trực kịp thời giải đáp hỗ trợ. Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo các cấp trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải ngân kế hoạch vốn cao nhất.
7 tháng qua, huyện Trấn Yên đã trồng mới được gần 91 hectare dâu, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 1.000 hectare. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích, các cơ quan chức năng của huyện còn cử cán bộ bám sát địa bàn, tích cực hướng dẫn nhân dân chăm sóc tốt diện tích dâu hiện có để đảm bảo sản lượng, lá nuôi tằm vụ xuân. Năm 2024, huyện phấn đấu trồng mới 150 hectare dâu, sản lượng kén tằm dự kiến đạt gần 1.700 tấn. Để tiếp tục phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm và trở thành nghề trọng điểm trong phát triển kinh tế của huyện, Trấn Yên đã linh hoạt vận dụng các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh để giúp nông dân có thêm các điều kiện mở rộng diện tích và nuôi trồng. Trung bình mỗi năm đã thực hiện giải ngân gần 5 tỷ đồng hỗ trợ người trồng dâu. Đến nay huyện đã có gần 2.000 hộ trồng dâu nuôi tằm, 15 hợp tác xã và 98 tổ hợp tác đang hoạt động về lĩnh vực này. Toàn huyện có 25 cơ sở nuôi tằm con tập trung và gần 1.500 hộ có nhà nuôi tằm lớn. Sản lượng kén tằm thu trong 7 tháng đạt trên 900 tấn, tổng giá trị thu ước đạt trên 100 tỷ đồng. Nhiều xã phát triển nhanh diện tích trồng mới như Báo Đáp, Minh Quân, Y Can và Hồng Ca.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2024-2025, trường Cao đẳng Yên Bái sẽ đón 800 học sinh sinh viên. Trong đợt 1 đón 500 học sinh, để nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất và tạo mọi điều kiện cho các em học sinh yên tâm học tập. Trên 500 học sinh sinh viên vừa trúng tuyển đợt 1 vào trường Cao đẳng Yên Bái đến làm thủ tục nhập học. Em Phạm Thùy Dương ở thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên vừa học xong chương trình trung học cơ sở, được các thầy cô giáo tư vấn hướng dẫn, em đăng ký thi tuyển vào lớp cao đẳng điều dưỡng, vừa tiết kiệm được thời gian học vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Em Phạm Thùy Dương ở thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên được cán bộ giáo viên hướng dẫn làm thủ tục nhập học vui vẻ nói.
Nhập học lớp cao đẳng điều dưỡng ạ. Cháu thấy thầy cô hướng dẫn rất nhiệt tình và cháu cũng mong muốn là mai sau học ra mình sẽ có một kỹ nghề để nuôi sống bản thân ạ.
Còn chị Bàn Thị Nhị ở xã Đồng Lành, huyện Văn Chấn có con trai vừa học xong chương trình trung học cơ sở. Chị cho con đăng ký học lớp cao đẳng du lịch và học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Chị Bàn Thị Nhị, xã Đồng Lành, huyện Văn Chấn cho biết.
Hôm nay để đăng ký cho con học cao đẳng du lịch thì cũng mong muốn là con nó học có cái nghề để sau này con còn lo cho bản thân con. Thì cũng mong là các thầy cô giáo ở dưới này thì cũng quan tâm và hướng dẫn cho cháu và cũng mong bản thân cháu cũng cố gắng để học tập thì để còn tiếp thu được để sau này lo cho bản thân.
Trong đợt này học sinh sinh viên đăng ký học văn hóa trung học phổ thông và 12 chuyên ngành trình độ trung cấp như hướng dẫn viên du lịch, nhạc cụ truyền thống, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghệ thuật múa dân gian dân tộc, nghiệp vụ lễ tân, thanh nhạc đồ họa và 7 ngành nghề trình độ cao đẳng gồm cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược và cao đẳng hướng dẫn du lịch. Trong tháng 10, nhà trường tiếp tục nhập học đợt 2 với 300 học sinh sinh viên các ngành đào tạo. Năm học 2024-2025, trường Cao đẳng Yên Bái tuyển sinh gần 800 chỉ tiêu các ngành có trình độ cao đẳng trung cấp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh. Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái cho biết kế hoạch tuyển sinh của nhà trường như sau.
sự thì đây cũng như là ngày hội của toàn trường ấy. Hôm nay thì toàn thể các thầy cô giáo rồi các đội tình nguyện của các em sinh viên đã đến từ rất là sớm để đón các bậc phụ huynh và các em học sinh để đến nhập học. Thì chúng tôi muốn tạo ra một cái không khí vui tươi, phấn khởi và gần gũi để tạo ra một cái ấn tượng ngay từ đầu là một cái sự thân thiện của nhà trường để cho phụ huynh, học sinh và các em yên tâm khi vào học tại trường. Thế trong cái thời gian tới thì ngay sau khi các em nhập học thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái buổi trải nghiệm trong một tuần đầu đấy, là để cho đi trải nghiệm toàn bộ các cái khối ngành học mà các em đã đăng ký. Trên cơ sở đó thì các em sẽ yên tâm và có một cái quyết tâm ngay từ đầu năm vào trong cái ngành mà mình đã lựa chọn.
Với những ấn tượng đẹp trong ngày nhập học đầu tiên sẽ là bước đệm để các bạn tân học sinh sinh viên thêm tự tin, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, nỗ lực học tập và rèn luyện để vững vàng trưởng thành hơn trong thời gian tới.
100% số vụ án liên quan đến trộm cắp tài sản ở thành phố Yên Bái trong 7 tháng đầu năm nay đã được lực lượng công an thành phố làm rõ. Đáng chú ý là công an thành phố Yên Bái đã phá án thành công, truy bắt được một số đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng từ tỉnh ngoài vào địa bàn, gây ra nhiều vụ trộm cắp kiểu mới, đột nhập vào nhà dân lúc đêm khuya, đập kính xe ô tô lấy trộm cắp tài sản. Công an đã phát hiện, bắt giữ khởi tố một vụ, một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản liên tỉnh, cực kỳ manh động liều lĩnh tại phường Đồng Tâm. Mới đây ngày 12 tháng 8 năm 2024 tại tổ 9 phường Minh Tân đã truy xét nhanh đối tượng cướp điện thoại iPhone 13 giữa ban ngày. Chỉ sau 19 giờ gây án, đối tượng Nguyễn Vi Thắng đã xa lưới khi đang lẩn trốn tại Thanh Ba, Phú Thọ, thu giữ toàn bộ tang vật và công cụ phương tiện của đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Hiện nay, công an thành phố đã thiết lập đường dây nóng tuyên truyền cảnh báo về tình trạng trộm cắp, lừa đảo trên các nhóm Zalo, Facebook, đồng thời vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm, nâng cao cảnh giác đối với các loại tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 đang đến gần. Chính quyền địa phương, các nhà trường và phụ huynh học sinh ở các cấp thành phố Yên Bái đang tích cực chuẩn bị mọi mặt cho ngày khai giảng năm học mới diễn ra vui tươi, thân thiện và an toàn, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay sau khi có kế hoạch ngày tựu trường năm học 2024-2025, trường mầm non Thanh Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đã huy động giáo viên, phụ huynh phối hợp với đoàn thanh niên xã chỉnh trang lại khuôn viên, cải tạo khu vui chơi, cắt tỉa cây xanh, quét vôi ve tường rào cổng, trang trí lại lớp học, mua sắm thêm các thiết bị phục vụ công tác dạy và học. Đồng thời xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, cử cán bộ học tập nâng cao chuyên môn chính trị, sẵn sàng đón trên 130 trẻ theo kế hoạch. Cô giáo Phạm Thị Hằng Nga, trường mầm non Thanh Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái phấn khởi nói:
Trong thời gian này thì chúng tôi cũng tiến hành lao động vệ sinh, dọn dẹp trường lớp, rồi là trang trí các nhóm lớp, làm sao để đảm bảo đủ đầy đủ điều kiện nhất để cho các con đến trường trong cái tình trạng là vui tươi và phấn khởi nhất. Bên cạnh đó thì cũng để chào mừng cái ngày khai giảng trong năm học mới vào mùng 5 tháng 9 ấy, thì là cô trò chúng tôi cũng đang rất là tích cực tập luyện những tiết mục văn nghệ về chủ đề về vui đến trường, rồi quê hương đất nước, rồi ca ngợi Bác Hồ. Cả cô cả trò thì đều trong tâm thế rất là vui tươi, phấn khởi để có những tiết mục rất là hay và đặc sắc nhất để chào đón năm học mới ạ.
Bà Phạm Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường mầm non Thanh Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết:
Phân công nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên để và rà soát về đội ngũ, về thiếu thì chúng tôi cũng đã làm tờ trình để trình với các cấp để xin bổ sung giáo viên biên chế cho nhà trường cho đầy đủ. Thế về để chuẩn bị cơ sở vật chất thì chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên để lao động vệ sinh toàn bộ xung quanh trường lớp học, trong và ngoài lớp học để gọn gàng sạch đẹp và trang trí các nhóm lớp. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn phối hợp với lại tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 3 của Bộ Công an để giúp đỡ nhà trường trong những cái công việc nặng nhọc cho các cô giáo. Và đối với trong lớp thì chúng tôi cũng yêu cầu tất cả đồng chí chỉ đạo về công tác chuyên môn là hướng dẫn cho các lớp trang trí nhóm lớp theo chủ đề chủ điểm.
Còn tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, để đảm bảo đón gần 1.300 học sinh đến trường theo đúng kế hoạch, những ngày này cùng với công tác sửa sang trường lớp, mua sắm bổ sung tài liệu phục vụ giảng dạy và công tác nuôi dưỡng học sinh bán trú, nhà trường cũng cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức. Bà Hà Thị Thu Nguyệt, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói:
Công tác chuẩn bị đội ngũ, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ giảng dạy phù hợp với năng lực của từng giáo viên. Tất cả cán bộ giáo viên nhà trường đều tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các lớp tập huấn như thay sách giáo khoa lớp 5, sử dụng bằng tương tác, tập huấn chính trị, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề, tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng rất chú trọng tới việc đảm bảo cơ sở vật chất. Nhờ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thì nhà trường đã được đầu tư xây dựng các khối phòng học rất là khang trang. Thời gian này thì các thành viên của nhà trường đều tích cực tham gia tổng vệ sinh toàn trường, trang trí lớp học và rà soát, kiểm tra toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhất là các thiết bị của phòng học thông minh để đảm bảo cho việc dạy và học chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Là trường vùng ven của thành phố với trên 820 học sinh ở 24 lớp, ngay từ đầu tháng 8, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu đã huy động cán bộ giáo viên, lao động vệ sinh trường lớp học, tu sửa lại cơ sở vật chất, cử giáo viên tham gia bồi dưỡng chính trị chuyên môn, nhất là giáo viên dạy khối lớp 5 và lớp 9. Bên cạnh đó, nhà trường quan tâm học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ sách vở, cấp thẻ bảo hiểm thân thể cho trên 30 học sinh với tổng kinh phí trên 30 triệu đồng. Cô giáo Đàm Thị Hoa, trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái đang lao động vệ sinh trường lớp cho biết.
Dọn dẹp lớp học này để chuẩn bị lớp học khang trang sạch sẽ để đón các cháu vào lớp 1. Thì tôi thực ra là cũng hỗ trợ cùng với giáo viên lớp 1 để lao động dọn vệ sinh và để đón các cháu là đến 22 này các cháu thượng trường. Để các cháu có một cái tâm thế trước khi vào lớp mà thoải mái này, phụ huynh còn nhìn vào cái khuôn viên trường lớp và sạch sẽ thì cũng yên tâm để gửi con.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đến giờ phút này thì tất cả về các cái thiết bị, các điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã đảm bảo để sẵn sàng cho học sinh đón học sinh tựu trường. Mà gần đây nhất là ngày 22 tháng 8 là sẽ đón các em học sinh lớp 1 tựu trường sớm để làm quen trước một tuần. Thì năm nay chúng tôi tuyển sinh được 3 lớp 1 và với 105 em, 3 lớp 6 với 99 em. Tổng toàn trường tôi hiện năm nay là 24 lớp trên 823 em học sinh. Thì đến giờ phút này tôi cũng nhận thấy ở trong nhà trường thì về điều kiện cơ sở vật chất, về đội ngũ, đặc biệt là về tâm thế, thì tất cả các thầy cô, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thì đều sẵn sàng cho đón chào năm học mới. Đặc biệt là chúng tôi cũng làm tốt công tác tuyên truyền đến địa phương, đến cha mẹ học sinh đã chuẩn bị được đầy đủ về sách giáo khoa cho các em và tuyên truyền cho phụ huynh về cái lịch tựu trường.
Năm học 2024-2025, thành phố Yên Bái có trên 21.560 học sinh ở 3 bậc học với 678 nhóm lớp. Để ngày tựu trường diễn ra theo kế hoạch, trong tháng 8 năm 2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ, chính trị cho cán bộ giáo viên, nhân viên toàn ngành, đồng thời chỉ đạo các nhà trường tổ chức rà soát các lớp học đã xuống cấp, có kế hoạch sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất cho năm học mới với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu lớp 5, lớp 9 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho năm học mới tại các nhà trường trên địa bàn thành phố Yên Bái đang diễn ra hết sức khẩn trương. Các công trình cơ sở vật chất mới được đầu tư, sớm được bàn giao cho nhà trường để có thêm điều kiện phục vụ cho năm học mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, nắm bắt nhu cầu vui chơi giải trí và nghỉ ngơi của người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các nhà hàng quán ăn, cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, lương thực thực phẩm cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút, đáp ứng nhu cầu của du khách khi đến với Mù Căng Chải.
Từ nhiều năm nay, homestay Quyền Ly ở tổ 5 thị trấn Mù Căng Chải luôn được nhiều du khách trong nước và quốc tế lựa chọn là nơi dừng chân để nghỉ ngơi trong các dịp lễ hội hay tham quan cảnh quan của huyện vùng cao này. Hiện homestay Quyền Ly có một nhà sàn cộng đồng, 4 phòng khép kín với sức chứa trên 70 khách. Mỗi năm, từ dịch vụ làm du lịch cộng đồng, homestay đã doanh thu trên 100 triệu đồng. Để chuẩn bị các điều kiện đón đoàn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các hoạt động du lịch lễ hội mùa vàng năm 2024 và lễ hội Sơn Tra huyện Mù Căng Chải lần thứ nhất. Những ngày này, homestay Quyền Ly đã dọn dẹp chỉnh trang các phòng nghỉ đảm bảo ngăn nắp sạch sẽ, chuẩn bị các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của gia đình cùng các điều kiện khác để phục vụ du khách. Chị Lò Thị Quyền, chủ homestay Quyền Ly tổ 5 thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Để chuẩn bị đón khách vào mùa vàng năm 2024 thì gia đình tôi đã chuẩn bị đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn này, giặt đệm này, chuẩn bị những nhu yếu phẩm để tiếp đón khách, những bữa cơm, những món ăn đặc sắc, khẩu bảnh thải chip xí của người dân tộc Thái chúng tôi, khẩu si, khẩu tọng chảy này.
Nắm bắt được nhu cầu du lịch của du khách khi đến với huyện vùng cao Mù Cang Chải, những năm gần đây, homestay Quyền Đen ở tổ 5 thị trấn Mù Cang Chải đã cải tạo cảnh quan khuôn viên, đa dạng các dịch vụ giúp du khách khi đến với mảnh đất vùng cao được hòa mình vào không gian văn hóa của địa phương, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ bên gia đình và bạn bè. Điểm homestay này đã trở thành địa chỉ được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Mù Cang Chải, nhất vào những ngày cuối tuần và trong các dịp nghỉ lễ. Anh Nông Văn Quyền, chủ homestay Quyền Đen thị trấn Mù Cang Chải cho biết.
Vâng, để chuẩn bị cho cái dịp lễ mùng 2 tháng 9 để đón khách thì gia đình chúng tôi cũng đã dọn dẹp nhà cửa, rồi vệ sinh, rồi chuẩn bị ga đệm, rồi tất cả các phòng sơn sửa lại cho sạch sẽ gọn gàng để đón tiếp du khách đến với Mù Cang Chải.
Kỳ nghỉ lễ độc lập mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 4 ngày nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của du khách dự báo sẽ tăng. Để đáp ứng nhu cầu ăn uống cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, trong thời gian này, nhà hàng Thành Oanh tổ 3 thị trấn Mù Cang Chải đã chủ động sắp xếp lại không gian nhà bếp, đồng thời chú trọng lựa chọn thực phẩm tươi ngon có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chuẩn bị tốt các điều kiện khác như niêm yết bảng giá các mặt hàng, đồ ăn thức uống công khai để đảm bảo quyền lợi cho du khách cũng như phục vụ du khách một cách tốt nhất, hướng tới một kỳ nghỉ lễ an toàn, tiết kiệm, lành mạnh. Chị Đoàn Thị Kim Oanh, nhà hàng Thành Oanh tổ 3 thị trấn Mù Cang Chải nói.
Để chuẩn bị cho cái công tác du lịch mùng 2 tháng 9 và cái lễ hội Sơn Tra thì trong huyện đã tổ chức và cán bộ y tế đã tổ chức cho tất cả các nhà hàng ở trên huyện Mù Cang Chải đi học cái lớp tập huấn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và hai nữa là chúng tôi cũng đã được tập huấn và làm cái công tác chuẩn bị cái nguồn thực phẩm đầu vào để phục vụ bà con và khách du lịch là một nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm là phải tươi ngon, sạch sẽ và đảm bảo tiêu chuẩn để tránh cái trường hợp mà ngộ độc thực phẩm hoặc là có một cái trường hợp gì đáng tiếc xảy ra cho điện trên địa bàn huyện mình và cho cửa hàng mình. Và hai nữa là chúng tôi cũng nhà cửa phải lúc nào phải luôn luôn sạch sẽ để đảm bảo cho cái công tác chuẩn bị đón khách.
Hiện thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải có 78 homestay, 20 nhà nghỉ, 30 nhà hàng quán ăn. Để đảm bảo tốt công tác đón khách trong kỳ nghỉ lễ, tham gia trải nghiệm các hoạt động du lịch trong lễ hội Mùa Vàng năm 2024 và lễ hội Sơn Tra huyện Mù Cang Chải lần thứ nhất, cấp ủy chính quyền thị trấn Mù Cang Chải đã quán triệt và yêu cầu các điểm du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ rà soát phương án chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không tăng giá ép giá du khách, duy trì chất lượng dịch vụ như cam kết, phục vụ du khách tận tình chu đáo, góp phần xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc an toàn thân thiện. Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Thực hiện kế hoạch của Ủy ban dân huyện về việc tổ chức lễ hội Mùa Vàng và lễ hội Hoa Sơn Tra lần thứ nhất của huyện Mù Cang Chải, thì Ủy ban thị trấn đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, các homestay trên địa bàn tự tu sửa cơ sở vật chất, nâng cấp cái cơ sở vật chất của mình và kể cả vệ sinh môi trường sạch đẹp để sẵn sàng chuẩn bị đón du khách và phục vụ du khách để du khách được thưởng thức rồi thì hưởng những cái chất lượng dịch vụ cao nhất của thị trấn. Về công tác đảm bảo an ninh trật tự rồi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung thì Ủy ban thị trấn đã thành lập đoàn kiểm tra là đã tiến hành kiểm tra và hướng dẫn các cơ sở, trong đó đã tổ chức tập huấn rồi hướng dẫn các cơ sở để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục về an ninh trật tự, phòng cháy cháy và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Không chỉ thị trấn Mù Cang Chải mà hiện nay các địa phương có điểm du lịch trên địa bàn huyện đều tập trung chỉ đạo các nhà nghỉ quán ăn tập trung làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện đón và phục vụ du khách một cách an toàn thân thiện. Với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng từ các cơ sở lưu trú trên địa bàn, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều trải nghiệm thú vị cho đông đảo du khách đến với mảnh đất vùng cao này trong lễ hội năm nay, qua đó lan tỏa hình ảnh du lịch về văn hóa mảnh đất, con người Mù Cang Chải đến du khách gần xa.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện thuần nông, đời sống của người dân Văn Chấn chủ yếu dựa vào phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, nên nhiều năm qua huyện đã quan tâm động viên nhân dân tập trung phát triển cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả, cây nguyên liệu, dược liệu, tập trung góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Gia đình anh Vũ Văn Chí, thôn Đát Tờ, xã Bình Thuận hiện có 25 hectare cam đang cho thu hoạch. Bình quân mỗi năm anh thu về 300 triệu đồng đã trừ chi phí. Nhận thấy đây là cây trồng cho giá trị kinh tế cao, nên ngay sau khi xã có chủ trương vận động người dân đăng ký trồng cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp của huyện Văn Chấn, gia đình anh Chí đã đăng ký trồng 4 hectare. Cùng với đó, nguồn giống được cơ quan chức năng lựa chọn đảm bảo đúng nguồn gốc, được cơ sở cung cấp giống bảo hành về chất lượng nên anh rất yên tâm. Anh Vũ Văn Chí, thôn Đát Tờ, xã Bình Thuận cho biết.
Tiền mà so với hỗ trợ với lại tiền mà mình bỏ tiền đã mua này, như kiểu một cái đồi khoảng 1 hát ấy, thì cái tiền cây giống là hầu như là không phải mua. Thì cái tiền đấy lại chuyển sang ví dụ phân hoặc là công khác. Thì là nó đỡ đi nhiều chứ. Mà cái cây giống ấy, lấy cái cây của trong cái dự án này ấy, thì nhất ở dưới viện thì người ta cũng nói là sẽ như kiểu là bảo hành ấy. Cái bệnh tật rồi sau này cho mình. Nên là chúng tôi cũng rất là một phần là rất yên tâm. Để mà so với tất cả những cái cây trồng, cái cây nông nghiệp ấy, thì thực sự ra để nếu mà làm lợi nhuận thì không cây gì bằng cây cam.
Nhằm khôi phục lại các diện tích cam bị chết do mắc bệnh vàng lá thối rễ và nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế cho cây cam, huyện Văn Chấn đã ban hành kế hoạch xây dựng mô hình trồng mới, trồng cải tạo diện tích cam theo tiêu chuẩn Việt Gáp, huyện Văn Chấn, giai đoạn 2024-2025, với tổng diện tích thực hiện là trên 70 hectare. Trong đó, trong năm 2024, huyện sẽ thực hiện 30,7 hectare. Đến cuối tháng 8, huyện đã cung cấp toàn bộ cây giống cho người dân tại ba xã Trấn Thịnh, Tân Thịnh và Bình Thuận. Với chính sách hỗ trợ 30.000 đồng trên một cây giống, ưu tiên các hộ gia đình có diện tích liền khu liền khoảnh, đảm bảo điều kiện từ 1 hectare trở lên và đảm bảo về nguồn đối ứng. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng hỗ trợ người dân từ nguồn cây giống chất lượng đến khâu trồng chăm sóc, nên người dân rất vui mừng và phấn khởi khi tham gia. Ông Hoàng Hữu Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận cho biết.
Thực hiện theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thì đối với xã thì đã triển khai kịp thời đến với nhân dân và trực tiếp là đi kiểm tra từng hộ và động viên nhân dân là về đất và về cây thì đã được sự quan tâm huyện thì có đầu tư 100% cho giống cây cam. Đối với việc mà chăm sóc cái cây cam để đảm bảo theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp thì nhân dân đến thời điểm này đã được tập huấn và tỉnh đã tập trung vào để tập huấn cho bà con nhân dân về thực hiện cái chăm sóc cái cây cam theo cái hướng Việt Gáp. Và từ giờ đến cuối năm thì chắc chắn là vườn cam của Bình Thuận sẽ thực hiện tốt cái kế hoạch của huyện và tăng cái diện tích và cho cái sản lượng cam của Bình Thuận.
Cùng với cây ăn quả, cây cam thì cây chè, cây quế cũng được huyện Văn Chấn xác định là cây trồng chủ lực trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Thông qua các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Văn Chấn đã quan tâm hỗ trợ nguồn cây giống đảm bảo chất lượng, đặc biệt đối với các xã vùng cao có điều kiện đất đai nhưng người dân chưa tìm được cây trồng chủ lực. Với việc triển khai đề án phát triển cây quế, người dân các xã vùng cao, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số huyện Văn Chấn đã tập trung phát triển cây quế trở thành cây trồng chủ lực là nguồn thu nhập chính trong phát triển kinh tế gia đình. Ông Lý Sinh Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh An chia sẻ.
Ủy ban dân thì cũng như đảng ủy thì cũng đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ và trực tiếp ủy ban dân cử cán bộ chuyên môn đi tuyên truyền và vận động cho các hộ gia đình mà trồng quế thì đầu tiên là phải lựa chọn lựa nguồn gốc cây quế nếu mà là đối với cây quế mua, bảo đảm cây con giống. Đối với những cái hộ gia đình mà không có khả năng kinh tế để mua cây con giống, tự ươm mình thì cũng phải là lựa chọn những cái cây quế và những hạt giống quế là phải bảo đảm chất lượng. Trồng dày, trồng nhiều như vậy với mục đích là năm nào các hộ gia đình cũng được thu từ cây quế. Tỉa dần, tỉa gần. Ngày xưa thì đối với cây quế to ấy thì bóc róc vỏ. Nhưng mà ở thời tại thì đã có rất nhiều những điểm thu mua là mua cành với lại róc cành. Thậm chí là bán thân cành và bán luôn cả cây gỗ luôn.
Với đặc thù là huyện thuần nông, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào các cây trồng chủ lực như quế, chè và cam. Do đó, trong những năm qua, huyện Văn Chấn đã quan tâm đầu tư nâng cấp chất lượng, mở rộng diện tích. Tính đến nay, huyện đã có 1.600 hectare cây ăn quả có múi, trong đó cây cam quýt là 1.300 hectare, sản lượng bình quân mỗi năm đạt 11.000 tấn, trên 4.600 hectare chè, sản lượng bình quân mỗi năm gần 48.000 tấn, diện tích quế là trên 10.000 hectare. Không chỉ quan tâm đến việc mở rộng diện tích, mà người dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật và canh tác, hướng tới xây dựng thương hiệu và sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3-4 sao, sản phẩm Việt Gáp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Đinh Khánh Tùng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn nói:
Đối với huyện Văn Chấn thì các cây trồng chủ lực như là cây chè, cây quế, cây ăn quả có cây cam. Thì đối với cây quế thì là một trong những cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao cho người dân. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm và kêu gọi những nhà đầu tư để xây dựng những nhà máy, những cái xưởng chế biến sâu, tiến tới xây dựng những sản phẩm OCOP. Còn đối với những cái diện tích cây ăn quả thì chúng tôi cũng đang có những cái kế hoạch lộ trình để nhằm khôi phục, cải tạo và mở rộng cái diện tích cam. Còn đối với cây chè thì chúng tôi tập trung vào nâng cao chất lượng, tiến tới tập trung vào sản xuất chè xanh chất lượng cao và xây dựng các thương hiệu sản phẩm hàng hóa, xây dựng sản phẩm OCOP và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu sang các thị trường khó tính như là Mỹ, EU hay là thị trường Nhật.
Với những chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện trong lĩnh vực nông lâm nghiệp tại Văn Chấn trong thời gian vừa qua đã tạo đòn bẩy để người dân yên tâm tập trung đầu tư vào phát triển mở rộng diện tích theo hướng tập trung, sạch và phát triển bền vững. Qua đó góp phần giúp địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.